Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học phẩm tính thứ 10 là Phật, là giác ngộ. Và Đức Phật đã trả lời cho câu hỏi của một vị Bà La Môn hỏi Ngài vì sao mà Ngài được gọi là Phật. Và Đức Phật đã trả lời bằng các cái thi kệ cho cái người hỏi là Bà La Môn. Chúng ta đã học được mấy bài kệ rồi? 4 bài kệ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài kệ thứ 5. Bà La Môn đương tri, ngã ư vô lượng kiếp, tu chư thuần tịnh hành, kinh vô lượng sinh tử, kim ư tối hậu thân, ly trần cấu độc tiễn, chứng đắc vô thường giác, cố ngã danh Phật Đà. Bà La Môn nên biết, ta ở nơi vô lượng kiếp tu các hành thuần tịnh, trải qua vô lượng sinh tử, nay thân cuối cùng, nay ở nơi thân cuối cùng, nay ở nơi thân cuối cùng là kim ư tối hậu thân, ly trần cấu độc tiễn, xa lìa cái tên độc, mũi tên tham độc ô nhiễm nhấp ở đời. Đó. Chứng đắc vô thượng giác cho nên gọi là Phật Đà. Đó. Hai cái bài kệ này nói cái gì? Đức Thế Tôn nói với Bà La Môn, vì sao mà tôi làm Phật? Vì sao tôi gọi là Phật? Bởi vì tôi đã trải qua vô lượng kiếp tu các hành thuần tịnh. Tôi đã trải qua vô lượng kiếp ở trong sinh tử tu các cái hành thuần tịnh. Các hành thuần tịnh đó là gì? Trước hết, khi mà thọ trì năm giới thì không có tà hạnh. Nếu làm hàng cư sĩ tu tập, thọ trì năm giới thì không có tà hạnh. Khi thọ trì ba quan trai giới, tập sự đời sống xuất gia thì rất giữ gìn về giới, bất dâm dục. Trong một ngày một đêm thuần tịnh đối với đời sống tập sự xuất gia. Khi thọ sa di ni thức so mana tỳ kheo ni thì hoàn toàn ly dục, cho nên gọi là thuần tịnh hạnh. Và khi mà thọ đại thừa giới, hành Bồ Tát đạo, kinh vô lượng sinh tử, trải qua vô lượng sinh tử thì Bồ Tát không hề khởi cái tâm dâm dục, bức dâm dục rồi, mà còn luôn luôn thuần tịnh với cái tâm Bồ Đề. Thuần tịnh đối với cái tâm Bồ Đề. Thuần tịnh đối với bản thể tự tánh thanh tịnh. Tâm luôn luôn an trú ở nơi cái tự tánh thanh tịnh. Tâm luôn luôn sống ở trong cái đại niết bàn. Đó. Cho nên gọi là trải qua vô lượng sinh tử. Ở nơi vô lượng kiếp, trải qua vô lượng sinh tử, thường tu tập các cái hành thuần tịnh. Không phải khi không mà mình được làm người xuất gia. Trước khi làm người xuất gia thì mình phải là người tại gia. Và trước khi làm người tại gia đệ tử của Phật thì mình lại làm một cái chúng sinh bình thường. Rồi từ đó khác ngưỡng cái đời sống cao thượng của Phật mà phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới, thì giữ gìn giới tà hạnh. Rồi sau đó được xuất gia, nhưng mà tập sự đời sống xuất gia, thọ trì bát quan trai giới là một ngày một đêm, không có dâm dục. Các thầy các cô phải nhớ, có nhiều vị học đến tiến sĩ rồi, tiến sĩ Phật học mà viết giới bát quan trai sai, đi giảng cũng sai, sai chỗ nào? Như chư Phật Bồ Tát A-la-hán không tà hành, con nguyện một ngày một đêm sống như chư Phật Bồ Tát A-la-hán, không có tà hành. Nói như vậy là chết. Đó. Chư Phật Bồ Tát A-la-hán vĩnh viễn không dâm dục, con nguyện một ngày một đêm noi gương các bậc Phật Bồ Tát A-la-hán, sống một ngày một đêm hoàn toàn không dâm dục, chứ không phải là không tà hạnh. Nhớ không? Không dâm dục chứ không phải là không tà hạnh. Không dâm dục chứ không phải là không tà dâm. Nhớ. Bởi vì hệ còn dâm dục thì không thể gọi là thuần tịnh hạnh được. Đó. Trong kinh điển Bali á, thì nó là như các bậc A-la-hán suốt đời sống tịnh hạnh, con nguyện một ngày một đêm sống tịnh hạnh như các bậc A-la-hán. Đó. Cho nên gọi là thuần tịnh hạnh. Thì Đức Phật nói Ngài là trải qua vô lượng kiếp ở trong sinh tử, sống đời sống với thuần tịnh hạnh. Và vì vậy cho nên thân cuối cùng đời này ly xa lìa các cái tên độc trần cấu, cấu nhiệm của thế gian, mà chứng được vô thường Bồ Đề, cho nên gọi là Phật. Những cái tên độc trần cấu đó là gì? Tức là chúng sinh nó bị các cái tên độc trần cấu đó là tham, sân, si, mạng, nó bắn vào ở nơi tâm của mình, và nó cái tên đó nó gắm vào sâu ở nơi tâm của chúng sinh. Cho nên Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp nhổ cái tên độc trần cấu này dưới nhiều cái hình thức khác nhau, dưới nhiều cái pháp hành khác nhau. Và đời này đã xa lìa được các cái mũi tên độc hại dơ bẩn đó rồi, cho nên Ngài mới chứng được vô thượng giác. Và cái độc tiện trần câu này cũng là cái gì? Đó là hai loại tên độc đáng sợ nhất, đó là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là một cái tên độc trần cấu, nó làm cho mình luôn luôn bị chìm đắm ở trong sinh tử, không bao giờ chứng được cái đời sống của bậc thuần tịnh. Chấp ngã này có hai loại. Câu sinh ngã chấp và phân biệt ngã chấp. Đây là hai loại chấp ngã mà khiến chúng sinh vĩnh viễn luân lưu ở trong sinh tử, không có sự giới hạn thoát khỏi. Câu sinh ngã chấp tức là cái ngã chấp đã có nhiều đời nhiều kiếp. Mình sinh ra là đã có cái tính chấp ngã đó đi theo rồi. Cho nên là câu sanh ngã chấp. Và thực phẩm để nuôi dưỡng cái câu sanh ngã chấp này đó là tham, sân, si, mạng. Đây là những cái loại thực phẩm mà nuôi lớn cái câu sanh ngã chấp này và khiến cái câu sanh ngã chấp này luôn luôn tồn tại trong chúng sinh. Và cái phân biệt ngã chấp này là ngã chấp là do trong cái đời hiện tại mình học hành có kiến thức từ các giáo thuyết, cái kiến thức từ các pháp môn Phật học, từ đó mình sinh ra cái phân biệt ngã chấp, nó đưa tới cái tà kiến. Cho nên tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thân cấm thủ, tất cả những cái đó là thực phẩm nuôi lớn cái phân biệt ngã chấp này. Thân kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, tất cả những cái đó nó nuôi lớn cái phân biệt ngã chấp này. Cái phân biệt chấp thủ vào cái pháp môn hành trì của mình đó cộng thuộc cái dạng gọi là phân biệt ngã chấp, cho cái pháp môn mình là tối ưu, pháp môn của vị khác không phải là tối ưu. Cái đó thuộc về phân biệt ngã chấp. Và chính cái đó là cái kiến thủ kiến, cái tà kiến đó, cái biên kiến đó, thì tất cả cái đó nó nuôi lớn cái phân biệt ngã chấp này. Đức Phật trải qua vô lượng kiếp ở trong sinh tử, Ngài đã tu hành thuần tịnh, cho nên Ngài đã rút ra những cái mũi tên tẩm thuốc độc tham sân si này, mũi tên tẩm thuốc độc gọi là để tạo nên cái phân biệt ngã chấp, tạo nên cái câu sinh ngã chấp này, Ngài đã rút ra khỏi cái đời sống của Ngài. Nói một cách khác, Ngài đã rút những cái tên, mũi tên tẩm thuốc độc ra khỏi cái đời sống của Ngài, ra khỏi tâm thức của Ngài. Cho nên từ đó Ngài chứng được vô thượng giác. Cho nên vì vậy gọi là Phật. Cho nên khi mình tu tập mà chứng được A-la-hán là xóa được ngã chấp. Chứng A-la-hán là xóa được ngã chấp. Trong hệ tư tưởng Đại Thừa, chứng Bát Địa Bồ-Tát trở lên mới là xóa đi cái ngã chấp, mới bất đồng với những cái ý niệm về ngã. Còn Bát Địa trở xuống vẫn còn, cái ngã chấp vẫn còn. Còn bên A-la-hán mà A-la-hán hướng, đi tới A-la-hán quả, thì A-la-hán hướng vẫn còn cái ngã chấp tinh tế. Mà do có ngã chấp tinh tế, cho nên A-la-hán trên danh từ mà như Đại Thiên nói, dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh cố khởi. A-la-hán trong gia kỳ gọi là A-la-hán hướng tới A-la-hán quả, và khi mới nhập vào A-la-hán quả thì A-la-hán ấy trong giấc mơ cái tập khí còn hiển khởi và có thể không kiểm soát được, cho nên bất tình có thể lưu xuất. Và vì quan điểm của Đại Thiên như vậy cho nên đã bị một số thời bây giờ chống đối, một số nhà Phật học thời bây giờ chống đối, để từ đó nó sinh ra, phân chia ra nhiều bộ phái Phật giáo đó. Cho nên A-la-hán hoàn toàn ly dục tịch tình thì không còn chuyện gọi là dư sở dụ. Nhưng mà A-la-hán hướng trên cái đường đi tới để đi vào A-la-hán hướng, và mới bước vào cái cửa ngõ A-la-hán hướng, và mới đứng vào cái mảnh đất của A-la-hán hướng, mảnh đất tâm của A-la-hán quả, thì trong cái giai đoạn đó A-la-hán vẫn còn ngây thơ lắm, cái tập khí nó vẫn còn chút chút. Và cho nên đôi khi trong giấc ngủ nó có chút mơ màng do cái tập khí. Cho nên thật sự chứng A-la-hán mới là xóa cái ngã chấp. Thì Đức Thế Tôn đã trải qua vô lượng kiếp, Ngài tu tập thuần tịnh, và cái thân này là thân sau cùng. Các cái tên, mũi tên tầm thuốc độc trần câu đó Ngài đã rút ra khỏi cái tâm của mình rồi, và đã chữa lành cái tâm không còn bị sẹo. Đôi khi rút mũi tên ra nhưng mà cái nó vẫn còn bị sẹo, hiểu chưa đó. Cho nên rút ra rồi nhưng mà cái không còn bị sẹo, nó lành lặn hoàn toàn, không còn vết tích nào bị thương tổn hết. Có đôi khi mình rút mũi tên ra rồi nhưng mà còn phải băng bó, rồi băng bó thời gian thì nó thành sẹo, rồi một thời gian nữa nó mới hết sẹo, hiểu chưa đó. Cho nên A-la-hán mà như Ngài Đại Thiên nói do dự tha linh nhập là A-la-hán vẫn còn cái sẹo, mới rút mũi tên ra thôi, mới rút mũi tên trần câu ra thôi, còn băng bó được, da nó còn non, thỉnh thoảng nó ngứa nhưng mình nghiêng răng chút là ngứa nó hết thôi, không cần phải khải. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chẳng có gì để tranh cãi khi mà Đại Thiên đưa ra 5 cái điểm về A-la-hán. Khi nào có dịp học về Phật giáo bộ phái thì tôi sẽ chia sẻ cho các thầy các cô rõ ràng hơn về cái quan điểm của các cái Phật giáo bộ phái. Và mình học như vậy thì sau khi mình đối diện với các trường phái Phật giáo, mình không có gì hoang mang, không có gì thắc mắc đó, là bởi vì mình đã được trang bị đầy đủ cái cách nhìn của Phật giáo qua nhiều cái bộ phái. Còn nếu không là các thầy cứ học chỗ này rồi hoang mang chỗ kia, rồi cứ nghĩ là chỗ này chưa phải, chỗ kia mới phải, rồi tới cái chỗ kia là chỗ kia không phải, chỗ kia nữa mới phải, cứ như thế mà lang thang, rồi cuối cùng là bị ngạ quỷ, bị chết đuối trước khi bình minh xuất hiện. Và mình không có được cái nhất điểm trong cái chí hướng tu hành của mình. Và pháp chấp cũng vậy. Pháp chấp cũng có 2 loại, là Câu sanh pháp chấp và phân biệt pháp chấp. Câu sanh pháp chấp là pháp chấp nó sinh ra, nó có ngay ở trong cái chủng từ bản hữu của chúng ta, của chúng sinh. Và phân biệt pháp chấp là cái pháp chấp mới hiện khởi từ nơi cái chủng từ tân huân. Pháp chấp năm uẩn là vô ngã, nhưng mà cái đơn tố, cái tố chất để cấu thành mỗi uẩn là có thật, đó là pháp chấp. Thì khi mà quán chiếu không những năm uẩn không có tự ngã, không có thật, mà một yếu tố, một tố chất tạo nên mỗi uẩn cũng không có ngã, không có thật. Thấy cho được như vậy thì đạt tới ngã không và pháp không. Thì Bồ Tát Bát Địa trở lên là bắt đầu chứng được ngã không và bắt đầu quán chiếu để thấy cái pháp không ở nơi cái tự thân, ở nơi cái đơn tố của mỗi uẩn trong năm uẩn. Đạt tới cái pháp không. Mà khi mà đạt tới được cái ngã không pháp không này thì mới tự do được đối với sinh tử, vượt qua được mà tai nạn khổ ách do sinh tử đem lại. Cái khổ ách đó là cái khổ ách bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, do hai loại sinh tử là phân đoạn sinh tử và biên dịch sinh tử đem lại. Bồ Tát vượt qua được hai cái tai họa phân đoạn sinh tử và biên dịch sinh tử đó, cho nên gọi là đổ nhất thế khổ ách. Quán tự tại Bồ Tát khẩn thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đổ nhất thế khổ ách. Khi Bồ Tát quán tự tại thực hành Bát Nhã sâu xa, thấy năm uẩn không có tự tính, vượt qua mọi khổ ách, gọi là đổ nhất thế khổ ách. Nhưng mà trong bản tiếng Phạn hiền tìm thì thấy không có cái chữ đổ nhất thế khổ ách như bản dịch của Ngài Huyền Trang. Đó. Mà chỉ gọi là quán tự tại Bồ Tát khẩn thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Arija Valokite Savaro Bodhisattva Gambiram Chakjam Charavano Vajavalo Kajati Sama. Tức là trong bản tiếng Phạn chỉ có chừng đó, không có đổ nhất thế khổ ách. Nhưng mà bản Phạn của Ngài Huyền Trang chắc có, mình tìm không có ra, tìm chưa ra, kinh mình nó thất lạc rất là nhiều. Cho nên trong bản của Ngài Huyền Trang có cái đổ nhất thế khổ ách, và mình thường dịch là đổ nhất thế khổ ách, vượt qua mọi khổ ách. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, chứ không phải là hành thâm, mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, tức là thực hành Bát Nhã sâu xa, chứ không phải là thực hành sâu Bát Nhã. Bởi vì chữ hành đó là thực hành, nhưng mà chữ thâm đó là thâm Bát Nhã, nó là tính từ, thẩm định từ cho chữ Bát Nhã. Đó. Còn nếu mà mình dịch theo kiểu gọi là Bồ Tát quán tự tài thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, thấy năm uẩn không có tự tính, vượt qua mọi khổ ách, dịch như vậy là nó không chuẩn. Là bởi vì nếu mà dịch như vậy thì chữ thâm nó trở thành trạng từ của chữ hành. Cho nên chúng ta phải dịch là bây giờ Bồ Tát quán tự tại thực hành Bát Nhã sâu xa, chỉ có Bát Nhã mới là sâu xa, thăm Bát Nhã. Đó. Thấy được năm uẩn không có tự tính, vượt qua mọi khổ ách. Chứ vượt qua mọi khổ ách là mình mở vòng đơn, đóng vòng đơn lại. Nếu nói theo tiếng Phạn. Đó, cho nên Avalokite Svaro Bodhisattva Gambiram Chacham Charavano Kaya Pasati Pachati. Cho nên Đức Thế Tôn đã trải qua vô lượng kiếp tu cái hành thuần tịnh này, và cái thân sau cùng của đời này đã xa rời các cái tên độc trần câu, cho nên Ngài thành vô thượng giác và gọi là Phật. Như vậy Phật quá vĩ đại, quá thanh tịnh. Ngài thanh tịnh từ nơi giới hành, từ nơi giới hành khi còn là một cư sĩ biết Phật, để rồi khởi tâm tu hành thọ trì tam quy ngũ giới. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã trải qua vô lượng kiếp tu tập, chứ không phải là mới bây giờ. Không phải là từ nơi hoàng cung Tịnh Phạn, rồi từ nơi đó mà đi tới Bồ Đề Đạo Tràng tu và thành Phật. Không đơn giản như thế. Và nhiều thầy cũng nghĩ đơn giản là Đức Phật là một người bình thường. Đó. Rồi từ nơi hoàng cung Tịnh Phạn đi tới Bồ Đề Đạo Tràng tu và thành Phật. Đơn giản như thế thôi. Cho nên nói Đức Phật làm gì mà sinh ra đời mà đi trên bãi hoa sen, tay chỉ trên trời, chai chỉ trong đất, là bởi vì cái nghĩ quá ấu trĩ, quá đơn giản, không hiểu được cái này. Tức là các thầy đó chưa học được cái này. Bà La Môn đơn trì ngã ư vô lượng kiếp tu chư thuần tịnh hành, kinh vô lượng sinh tử, kim ư tối hậu thân, ly trần cấu độc tiện, chứng đắc vô thượng giác, cố ngã danh Phật Đà. Mấy thầy đó chưa học được cái bài kệ này. Hiểu chưa? Nếu học được bài kệ này thì họ không ngại ngùng gì mà không nói là Đức Thế Tôn sinh ra đời đi trên bãi hoa sen, tay chỉ trên trời, tay chỉ xuống đất, thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn. Nói về ăn thua gì đâu. Bậc giác ngộ trải qua vô lượng kiếp tu hành, khẳng định được mình là ai trong đời này. Như vậy quý thầy quý cô thấy cái bài kệ thứ nhất, Bà La Môn Đơn Tri ngà như Khứ Lai Phật thành tựu giác giả tướng, cố ngã danh Phật Đà. Cái bài kệ thứ nhất này là nói Đức Phật Thích Ca với chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai, nó đồng một bản thể giác ngộ, đều gọi là Phật như nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều có đầy đủ phẩm tính Như Lai, ân công, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trưởng phu thiên nhân, sư Phật Thế Tôn. Đó, đầy đủ 10 phẩm tính như thế. Cho nên hệ thành Phật là thành 10 phẩm tính này. Vì vậy mà khi đã thành Phật rồi thì Phật Phật bình đẳng như nhau. Đó. Cái bài kệ thứ hai, Bà La Môn Đơn Tri ngã quán tam thế hành, giai hữu sanh diệt pháp, cố ngã danh Phật Đà. Đây là bài kệ nói về cái kiến đạo của Đức Phật. Trong trải qua vô lượng kiếp, đây là Ngài đã có cái mặt kiến đạo, thấy được cái tâm hành của chính mình và thấy được cái tâm hành của chúng sinh sinh diệt. Chứ hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành là vô thường. Samsakara hành, Samsakaraha là chư hành. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành là vô thường, đó là pháp sinh diệt. Sự sinh diệt của các pháp đã hoàn toàn tịch diệt rồi, vắng lặng rồi, thì sự vắng lặng ấy chính là an lạc, chính là đại niết bàn. Đó. Cho nên cái bài kệ thứ hai á, là nói lên cái kiên đạo của Đức Phật trải qua nhiều đời kiếp tu hành. Không kiêng đạo làm sao mà tu đạo. Cho nên cái bài kệ thứ ba là nói: Bà La Môn Đương Tri, Ngà Ư Ân Tri Đoàn, Chứng Tu Sự Dị Biển, Cố Ngã Danh Phật Đà. Bà La Môn nên biết, ta tri khổ đoàn tập, chứng diệt tu đạo xong, vì vậy gọi là Phật. Cho nên cái bài kệ thứ ba là nói về tu đạo, kiến đạo, tu đạo. Và Ngài đã tu đạo hoàn tất. Đó, đã tu đạo hoàn tất. Bài kệ thứ tư: Bà La Môn Đương Tri, Ngã Ư Nhất Thiết Cảnh, Củ Nhất Thiết Tri Kiến, Cố Ngã Danh Phật Đà. Bà La Môn nên biết, ta nơi tất cả cảnh, tất cả điều tri kiến, vì vậy gọi là Phật. Nơi đây Ngài đã tu đạo, chứng đạo, nhưng mà cái sự chứng đó chính là sự toàn giác, chánh biến giác, chánh biến tri. Đó. Cho nên cái bài kệ thứ tư là nói cái chánh biến tri của Phật, cái chánh biến giác của Phật. Đối với tất cả cảnh, Ngài đều là liệu tri một cách minh triệt, một cách tường tận. Và hai cái bài kệ sau cùng: Bà La Môn nên biết, ta nơi vô lượng kiếp tu các hạnh thuần tịnh, sinh tử trải vô lượng, nay nơi thân cuối cùng lìa tên độc trần cấu, thành tựu vô thượng giác, vì thế gọi là Phật. Đây là nói về cái nhân địa tu hành của Phật trải qua vô lượng kiếp, mà cái nhân địa đó chính là hạnh thuần tịnh. Và cái đời này là cái hoa trái, cái sự giác ngộ vô thượng giác đó là cái hoa trái, nó sinh ra, nó lớn lên từ nơi cái hạnh thuần tịnh của Phật. Quý thầy quý cô thấy Đức Phật của chúng ta như vậy có quý không? Quý không? Quá quý, may quá chúng đời chúng ta có Phật. Không có Phật, không biết chúng ta lạc vào cái nẻo nào, trong sinh tử, trong khổ đau, và biết đến khi nào mới ra khỏi. Cho nên may quá đời con có Phật. Lại Phật mà không chảy nước mắt mới lạ. Đó. Cho nên mình thâm tín Đức Phật là thâm tín vào các cái phẩm tính giác ngộ của Ngài. Vì vậy mà Ngài Xá Lợi Phất á, trong kinh Từ Hoan Hỷ, Ngài Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, từ xưa tới nay, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, không ai có thể hơn Thế Tôn về mặt giác ngộ, về mặt giải thoát. Con tin như vậy, con thấy như vậy, con nói như vậy, và con tin tưởng tuyệt đối với Thế Tôn, đối với Đức Thế Tôn như thế. Đó. Mà quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị mà trí tuệ, đệ tử thanh văn số 1 của Phật. Nhưng mà trước khi làm đệ tử của Phật thì ông ta là một cái luận sư, một cái nhà triết học, có cái khả năng biện tài rất lớn đó. Nhưng mà khi gần gũi Đức Phật, quý mến, kính trọng đó, vì thấy được cái phẩm tinh giác ngộ của Phật mà không ai, không có giáo chủ đương thời nào có thể so sánh. Thường thường chúng ta học chữ Phật có nghĩa là giác giả, giác ngộ toàn giác. Và chúng ta giải thích là Phật là tự giác, giác tha, giác hẳn viên mãn, phải không? Đó, cho nên cái từ giác Đức Phật có, giác tha Đức Phật có. Và vì đã có đầy đủ cả từ giác, có đầy đủ cái giác tha, đầy đủ cả hai cái đó, không thiên lệch, mặc từ giác không thiên lệch mặc giác tha, mà hai cái từ giác, giác tha của Phật đều hàm dung, nó có mặt trong nhau, nó cân đối với nhau, cho nên gọi là giác hẳn viên mãn. Hiểu chữ giác hẳn viên mãn chưa? Từ giác nó thuộc về thanh văn hẳn. Thanh văn hẳn nghiêng về cái phẩm chánh tính từ giác. Giác tha là nó nghiêng về cái hạnh của Bồ Tát. Từ giác và giác tha Phật đều đầy đủ, ngài không có nghiêng về cái từ giác, không nghiêng về giác tha, mà trong từ giác của ngài có giác tha, trong giác tha của ngài có từ giác, cho nên hai cái hạnh đó viên mãn, cho nên gọi là Phật gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên trong Phật, ngoài nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thanh văn là Ô Minh Bát Đế Khất Thực, hoặc là nội bí thanh văn ngoại hiện Bồ Tát, cho nên ngài có thiên bát ức hóa thân, đủ nhiều thứ mà mình không lường nổi, là vì trong cái từ giác nó có cái giác tha, và trong cái giác tha của ngài có cái từ giác ở trong. Quý thầy quý cô hiểu không? Và vì đủ và cân đối hai cái phẩm tính đó, cho nên gọi là giác hẳn viên mãn. Hiểu cái chữ giác hẳn viên mãn nghe không? Thế cho nên gọi là chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác có nghĩa là sự giác ngộ hoàn hảo, hoàn toàn, bao gồm cả từ giác và giác tha, cho nên gọi là chánh đẳng giác. Đó, cho nên mình học xong được cái 10 phẩm tính này thì rất là hạnh phúc, may mắn. Bây giờ phẩm tính 11, mình nói 10 bây giờ xì ra 11 đó, phải không? Đấy. Đó. Cho nên thắc mắc là phải thôi. Xong thường thường nói 10 phẩm tính bây giờ thành ra 11, phải không? Đó. Thế Tôn. Tiếng Bali gọi là Bhagavan. Tiếng Phạn gọi là Bhagavat. Chữ Bhagavan hay là Bhagavat, nó có động từ căn của nó là bài, có nghĩa là tôn kính, sắp xếp, ban phát. Nó rất là nhiều nghĩa. Thì tùy theo cái nghĩa mà của kinh để mình chọn, để mà dịch, cho nó có nhiều nghĩa lắm. Và chữ Bhagavan á, hay là Bhagavat á, hán phiên âm là bà già bà. Phiên âm là bà già bà. Bà già bà hay là bà già bà đế. Thì có đôi người, nhất là mấy cô, có một số cô không hiểu cái chữ này, cho nên hay làm đẩy với nhau. Nói gì mà giống như bà già bà đế vậy. Té ra bà già bà đế là Thế Tôn. Mà mình không có hiểu, không có hiểu. Cho nên nói gì mà giống như bà già bà đế, mình tưởng bà già bà đế là cái bà già khổ đế, bà già cô đế lầm cấm. Hiểu rất là sai, nguy hiểm. Bà già bà, hay là bà già bà đế, hay là bà già phàm, bạc già phàm, vân 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 vân. Như vậy đại chúng thấy tại sao mà có nhiều cái cách phiên âm như thế này, là bởi vì do từng cái vùng miền, từng cái thổ ngữ của từng thời kỳ, hay là cái ngôn ngữ của từng thời kỳ đó, mà cái cách phát âm nó có khác nhau. Đôi khi mấy thầy mấy cô chỉ ngồi cãi nhau, sao mà bà già bà mới đúng chứ, được bên nó không, bà già bà đê mới đúng, rồi người khác là bạc già phàm mới đúng, cuối cùng là bà già bà đế, bạc già phàm mà gây nhau, rồi đưa tới tật tai nhau, hay là không nhìn mặt nhau. Tại sao có cái tình trạng đó? Là bởi vì cái học của mình bị hạn chế. Đó. Cái hiểu biết của mình đối với ngôn ngữ nó bị hạn chế. Chứ chưa nói đến đạo lý. Vì vậy mà trong đời sống của tỳ kheo ni mình có cái pháp lục hòa, gọi là kiến hòa đồng giải. Mình có cái kiến thức, mình có cái hiểu biết rộng hơn, thì mình ngồi yên nghe người kia nói, và nói xong rồi mình bắt đầu chia sẻ. Không, quý thầy, quý cô nói bà già bà cũng đúng, mà bà già bà đế cũng đúng, mà bạc già phàm cũng đúng. Là bởi vì đó là phiên âm từ cái chữ ba ga vát hay là ba ga văn đó, do cách đọc. Bà già bà, chữ bà già bà đó hay là ba ga văn đó, hán dịch là phá phiền não, phá phiền não. Nghĩa là Đức Phật là cái vị đã phá trừ sạch các loại phiền não ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên Ngài được người đời tôn kính, vì vậy gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là thế gian tôn kính. Mà thế gian đây là gồm ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó. Mà Đức Thế Tôn đã phá trừ hết thảy phiền não trong tam giới. Tức là phá trừ phiền não gì? Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Các cái ái niệm thuộc về dục, thuộc về sắc, thuộc về vô sắc, các cái ái niệm này Đức Phật đã phá trừ hết rồi, không còn trong cái đời sống của Ngài, không còn trong cái ngôn ngữ biểu hiện của Ngài, không còn trong cái hành động biểu hiện của Ngài, và quan trọng nhất là không còn hiện khởi lên cái tâm hành ở nơi Ngài. Đó. Cho nên Ngài thuần tịnh đối với dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Do đó mà chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều tôn kính đức hạnh của Ngài, cho nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là được thế gian tôn kính. Và khi mà đã phá trừ được phiền não như thế này rồi mới là đứng hạnh phúc. Mà đứng hạnh phúc là một trong những phẩm tính giác ngộ của Phật, gọi là Sugata. Có không? Mình học rồi. Thiền thể phải không? Đó. Do phá trừ các loại này cho nên Đức Phật có tự do đối với sinh tử, không còn bị phiền não chi phối, cho nên đó là đứng hạnh phúc. Và khi đã có hạnh phúc thì mới có khả năng chia sẻ hạnh phúc đến người khác. Mình có chia sẻ hạnh phúc đến người khác thì người khác mới tôn quý mình. Còn mình có hạnh phúc mà ôm một mình mà sống hưởng thụ thì ai xem mình ra gì? Có phải không? Thiên hà đói mặc kệ nó, mình no được thôi. Thầy bên cạnh đói kệ ông thầy đó, còn mình có bụng lục thì cứ hưởng một mình cho nó đã. Đó. Như vậy thì các thầy, các chúng đồng học ở chung quanh xem mình ra gì? Có phải không? Cho nên mình có hạnh phúc và biết chia sẻ hạnh phúc cho người khác thì người khác mới quý trọng mình, mới thương kính mình. Cộng vậy, Đức Phật là đứng hạnh phúc đối với thế gian, và Ngài đem cái hạnh phúc đó chia sẻ với hết thảy chúng sinh trong thế gian, không phải chỉ cái chúng sinh dục giới mà còn chúng sinh sắc giới, vô sắc giới. Không nhận vậy mà Ngài còn chia sẻ cái hạnh phúc đó đối với tam hiền thập thánh, đối với hàng thánh giả trong tam thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Cho nên Đức Thế Tôn được người đời tôn kính và các bậc thánh hiền cũng tôn kính. Cho nên đối với thế gian là Thế Tôn, nhưng mà đối với các bậc thánh hiền thì bậc thánh trên tất cả các thánh. Cho nên Đức Phật được gọi là Đại Thánh, Đại Mâu Ni. Đó. Cả Thế Tôn. Chữ Thế Tôn còn có nghĩa là hữu đức. Người ta dịch là hữu đức. Hữu đức là gì? Tức là bậc có cái đức hạnh lớn và đem cái đức hạnh này mà thi thiết cho chúng sinh. Vì vậy mà chúng sinh tôn kính, đem cái đức hạnh này, đem cái đạo đức này mà hiến tặng cho chúng sinh, cho mọi người, cho cuộc đời. Cho nên được người đời tôn kính. Vì vậy gọi là Thế Tôn. Và Thế Tôn, chữ Bhagavan được gọi, được dịch là trí đức, là vì cái đức hạnh của Ngài là sinh ra từ nơi trí tuệ. Vì do các cái lậu hoặc đã được đoạn tận, cho nên từ nơi đó mà cái đức trí nó sinh ra. Cho nên Đức Thế Tôn là bậc trí đức. Trí của Phật thế gian, suốt thế gian không có ai có thể so sánh. Vì vậy mà Ngài được gọi là Thế Tôn. Được gọi là Thế Tôn bởi vì Ngài đầy đủ cả tam đức. Đây gọi là đoạn đức. Đây gọi là ân đức. Đây gọi là trí đức. Đoạn đức có nghĩa là cái đức hạnh do đoạn trừ phiền não mà sinh ra, cho nên gọi là đoạn đức. Trí đức là cái đức hạnh do tu tập thiền quán mà đoạn trừ tất cả các sở trí chướng mà sinh ra, do giác ngộ được bồ đề mà sinh ra, cho nên gọi là trí đức. Và ân đức là cái đức hạnh mà Ngài vận dụng cái tâm từ bi để cứu độ chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, không phân biệt trí ngu, không phân biệt chủng loài. Cho nên gọi là ân đức. Vì đầy đủ ba đức như vậy, cho nên gọi là Bhagavan hay Bhagavat hay là Thế Tôn. Quý thầy, quý cô đi tìm Thế Tôn chưa? Hay tìm chưa? Đi tìm Thế Tôn không? Tìm chưa? Chưa đi tìm này hả? Mình đi xuất gia là đi tìm Thế Tôn như gì? Từ bỏ ngôi nhà thế tục, bước vào cái ngôi nhà Phật Pháp, chúng ta đi tìm Thế Tôn. Đi tìm cái ý nghĩa đích thực của Thế Tôn là gì? Đôi khi chúng ta chỉ thấy bóng dáng Thế Tôn mà chúng ta chưa thấy được cái phẩm tính của Thế Tôn. Chúng ta thấy được phẩm tính Thế Tôn nhưng mà chưa thấy được chất liệu nào tạo nên cái phẩm tính đó. Cho nên chúng ta đi tìm Thế Tôn, trước hết thấy Thế Tôn là hình ảnh đẹp, mình đi. Nhưng mà đi rồi thì mình phải tìm cái gì tạo nên cái hình ảnh đẹp của Thế Tôn đó. Rồi khi mà thấy được cái tạo nên hình ảnh đẹp của Thế Tôn đó là gì, đó chính là cái đoạn đức, cái trí đức, cái ân đức đó. Mình thấy cái đó, rồi mình thấy cái gì tạo nên cái đoạn đức, cái gì tạo nên cái trí đức, cái gì tạo nên cái ân đức. Đó. để rồi chúng ta có một Đức Thế Tôn toàn hảo để kính yêu quý và trọn đời đi theo, và không phải đi theo đời này mà trải qua vô lượng kiếp. Nếu chưa được như Thế Tôn thì không bao giờ rời một ý niệm đối với Thế Tôn. Vì vậy mà mình niệm Phật chính là niệm cái phẩm tính giác ngộ của Thế Tôn, của chư Phật, và biến cái phẩm tính đó nó có ở trong tâm thức của mình. Từ đó nó trở thành ra cái chủng tử, và khi mình sinh ra ở đâu, sinh ra ở đâu cũng có cái chủng tử Phật Pháp, sinh ra ở đâu cũng tìm chùa mà tới, tìm Phật mà tới đó, tìm người tu mà tới. Bởi vì có cái hạt giống ở trong mỗi chúng ta, chúng ta phải niệm Phật để thuần hóa cái chủng tử của Phật ở trong tâm chúng ta. Như vậy là chúng ta tạm học xong 11 phẩm tính giác ngộ của Phật. Mình dạy bản thể hòa hợp của Tăng, bây giờ nó nhảy qua cái 11 phẩm tính giác ngộ của Phật. Đây cũng là điều kỳ diệu. Do cái thầy Nhuận Chiêu ông thưa, ông tu cái pháp môn niệm Phật đó, cho nên ông thưa thì nhân đó mà nói đến cái 11 phẩm tính giác ngộ của Phật. Cho nên Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư hay là bất cứ Phật nào cũng đầy đủ 10 phẩm tính này. Cho nên ta niệm Phật A-di-đà cũng có nghĩa là ta niệm làm thế nào để mà cái 10 phẩm tính này nó có mặt ở trong tâm chúng ta, trong đời sống chúng ta. Và trong cái đại nguyện thứ 17 á, của Đức Phật A Di Đà, trong 48 đại nguyện thì đại nguyện thứ 17 là ngài nói khi mà tôi thành Phật thì danh hiệu của tôi phải được chư Phật mười phương xưng tán. Như vậy thì xưng tán cái gì? Nếu nhìn đến góc độ phân biệt á, thì như vậy Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ Tát đạo có cao ngạo lắm không? Tại sao mà khi ngài thành Phật á, thì danh hiệu của ngài phải được chư Phật mười phương xưng tán? Còn nếu mà không xưng tán thì ngài cũng thành Phật. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà muốn nói, khi hành Bồ Tát đạo ngài muốn nói với chúng ta, cái phẩm tính giác ngộ Như Lai ứng công chánh biên tri, Minh Hạnh Tục cho đến Thế Tôn, đó là 10 phẩm tính giác ngộ bình đẳng của chư Phật. Bên ngoài là bọc cái danh hiệu A Di Đà hay là Thích Ca Mâu Ni hay Dược Sư hay Tỳ Bà Thi hay Thi Khí hay Tỳ Sa Phù hay Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, nhưng mà cái nội dung vẫn là Như Lai ứng công chánh biên tri, Minh Hạnh Tục. Cho nên khi tôi thành Phật, chư Phật mười phương tán dương xưng tổng danh hiệu tôi, có nghĩa là các ngài từ hoan hỷ lấy với cái phẩm tính mà các ngài đã có, mà chính bản thân tôi đã thành tựu đó. Cho nên mình trì danh niệm Phật, qua cái danh hiệu đó mà đi vào được cái phẩm tính tạo thành cái danh hiệu đó, chính là 10 phẩm tính giác ngộ đây. Nhớ không các hành giả tu tập tịnh độ? Nhớ. Cho đôi khi mình tu tịnh độ mà thiếu học, đi ra người ta tấn công, cuối cùng mình nghi ngờ về cái pháp môn của mình, bỏ nửa chừng chạy theo pháp môn khác, cuối cùng dây đàn bị đứt, nối lại đánh tiếng đàn kêu rè 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 rè, ẹc ẹc vậy, không ra cái gì hết. Đó, cho nên phải hiểu, có cái vị tu tịnh độ ngày nào cũng niệm Phật A Di Đà hết, niệm đến nỗi cái phòng bên kia quý vị nổi sân. Vì đó nói để tôi qua tôi coi thử thằng cha này niệm Phật A Di Đà niệm kiểu cỡ nào, hiểu ngang đâu. Bữa đó cái ông thầy nếu ngồi ông niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy kia qua ông gõ cửa: thầy Nhuận Chiêu ơi, 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 Nhuận Chiêu ơi. Thì khi đầu Nhuận Chiêu có thể Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông này ông gõ cửa: Nhuận Chiêu ơi, Nhuận Chiêu ơi, Nhuận Chiêu ơi. Cuối cùng cậu nghe cậu nổi dần lên, nhưng mà đè được, kêu riết một cái cậu nhảy mở cửa ra: chị ồn, người ta nói con niệm Phật mà ồn á. Thầy kia thầy cười nói: Phật A Di Đà giận ông lắm á. Sao mà giận? Ngày nào ông kêu Phật kiểu đó sao Phật cũng dừng được. Tôi mới kêu tên ông mấy tiếng thôi mà ông nổi dẫn rồi bịch tôi rồi mà. Huống chi ông kêu Phật như vậy Phật dừng lắm. Ông này về suy nghĩ lại, sau đó bỏ pháp môn niệm Phật. Tay bên kia nội đông, mới kêu mình mấy tiếng mà kêu chưa được nửa tiếng mà mình đã nổi dừng lên rồi. Huống chi ngày nào mình kêu Phật A Di Đà chắc ngài bên đó giận mình lắm, ngán tiếp giận mình đâu. Cầu bên này cầu cha này nó có lý đúng á. Từ đó bỏ pháp môn niệm Phật. Cho nên tu mà không học lắm rá cái gì hết á. Cho nên niệm Phật cái ngồi thiền cái trì luật khi mà không có hiểu là không trống trật gì hết. Cho nên tu là phải học, mà học là phải học cho tới nơi tới chốn, chứ đừng có học nửa vời. Trí thức nửa vời là ghê tởm nhất, nhấp nhúa nhất của thế gian là trí thức nửa vời, nhớ không? Đó. Đó, cho nên phải học. Và khi mà hiểu rồi thì sống chết với pháp môn của mình, bất động trước bất cứ ngọn gió nào. Dù nói Phật A Di Đà có, mình cũng cần hắn phải nói có. Nói không, mình cũng chẳng sợ cái thằng cha nào nói không. Đó. Có với tôi là không không với anh. Cái không của anh nó dính gì cái có của tôi. Nhớ không? Tôi có là tôi có những duyên với Phật A Di Đà. Cho tôi nghe Phật cái là tôi thích. Còn ông có đâu. Ông có những duyên về danh lời. Nghe danh lời ông thích. Chứ nghe niệm Phật A Di Đà cũng có thích đâu. Đó, cho nên có là có về nhân duyên, mà không là không về nhân duyên. Mình có cái nhân duyên đó, cho nên nghe thì mình thích, mình tương ứng. Mà đã có nhân duyên rồi thì có sự cảm ứng, mình đi tới là cửa nó tự mở, phải không? Mình đi tới các cái siêu thị, mình bước vào là cái cửa kiếng nó tự mở, bởi vì nó có sự cảm ứng. Người ta gài cái lập trình cảm ứng ở trong, cho nên mình đi tới nó tự mở. Đó. Cho nên có là có từ nó sự cảm ứng, nó mở ra là từ nó sự cảm ứng, mà nó khép lại vì không có sự cảm ứng, hiểu chưa? Đó. Nhớ không Nhuận Chiêu, nhớ không Thuận Bảo, nhớ ấy. Cho nên mình tu, mình niệm Phật làm sao mà người khác nhìn vào thấy thèm, chứ đừng nhìn vào mà thấy phát ghét. Phải không các thầy, các cô? Mình sống như thế nào mà khi mình nhanh người ta không nổi sân, khi mình chậm người ta không có nổi sân, và khi mình không nhanh không chậm người ta nhìn mình cũng không nổi sân. Đó là thành công. Nhớ không? Thấy mấy thầy, có một số thầy ăn nhanh quá. Ăn nhanh quá. Ăn nhanh nó phạm vào cái điều luật oai nghi, bức thái tốc. Ăn quá nhanh, nuốt lốn. Thực ra sống để mà ăn, và các thầy ăn cỡ đó là cũng giúp gì cho cái sự sống mình hết, đối phó với báo tử. Nhưng mà ăn quá chậm, bất đắc thái trì. Ăn chậm quá, để chống đời phiền não nó chống sinh ra. Cho nên từ cái ăn của mình mà tổn đức. Cho nên mình ăn như thế nào mà đức mình không tổn, mà cái hỷ lạc trong mình sinh ra, đó là ăn của bậc có trí trên đời. Nếu mình thấy mình ăn chậm thì mình lấy ít lại, đã ăn chậm mà lấy nhiều thì coi như là phiền mình mà phiền chúng. Đó. Cho nên đi khất thực mà thấy vừa đủ là về. Vừa đủ có nghĩa là mình thế nào, nếu mình với cái thực phẩm như thế này, với lượng thực phẩm như thế này mà chống ăn 15 phút thì mình lường định 15 phút của chống thì mình chừng này là vừa, thì mình lấy ngang đó mình vào mình ăn, mình tiêu thụ cái lượng thực phẩm mình khất thực khoảng trong 15 phút. Trả lại chống chỉ 15 phút thôi mà mình lấy cái lượng thực phẩm mình ăn đến 20 phút mà thấy chống nó ăn xong rồi, tự nhiên mình bắt đầu, khi đầu thì ăn đàng hoàng nhưng mà sau đó là nuốt lôn mắc cổ. Tu hành ăn mắc cổ không ra cái gì, oai nghi của mình nó mất hết. Đó. Cho nên tu nó khó lắm, oai nghi tế hành khó. Cho nên một người tu đẹp không đơn giản, nó phải từng chút và tỉnh giác từng chút ở trong cái từng cái việc nhỏ đó. Mà Đức Phật chánh biến giác, bởi vì không có cái gì là Ngài không biến giác một cách chính xác. Mà cái cơ bản là từ nơi thân thọ tâm và pháp, tức là tứ niệm xứ quán chiếu chú kỵ. Bởi vì mình học tứ niệm xứ có học đó, nhưng học không kỹ. Vì vậy các thầy các cô kiêm cái cuốn Niềm tin bất hoại đối với chánh pháp, trong cái cuốn đó tôi có dịch kinh tứ niệm xứ và tôi có chú giải, tôi có đưa ra từng cái pháp hành, từng cái phương pháp thực tập của tứ niệm xứ ở trong Niềm tin bất hoại đối với chánh pháp, hay là trong cái tập và kinh A Hàm tuyển chú cũng có trong đó, để mình có thể thực tập. Bây giờ tôi làm một cái bảng so sánh về 10 phẩm tánh giác ngộ của Phật. Tôi lấy 2 bộ kinh và 2 bộ luận để mà so sánh. Thứ nhất là Thập Hiểu Kinh, cái bản dịch của Ngài Thiên Tức Tai. Và thứ hai là Đại Bát Niết Bản Kinh, cái bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm. Đại Bát Niết Bản Kinh có 2 nhà dịch là Ngài Tuệ Nghiêm và là Ngài Đàm Vô Sấm. Thì tôi lấy cái bản của Ngài Đàm Vô Sấm. Pháp Ông Túc Luận và Đại Trí Đồ Luận. Thì cái Pháp Ông Túc Luận á, là của Ngài Huyền Trang, và Đại Trí Đồ Luận thì của Ngài La Thập, tức là những vị mà dịch giả là rất là tuyệt vời. Chúng tôi lấy đó làm cái đối chiếu. Tôi nhắc lại từ số 2 này, ứng công này, ứng thế gian chi pháp này, A-la-hán này, A-la-ha này. Đó. Thứ 3 là chánh biến tri này, chánh biến tri này, chánh đẳng giác này, tam hiểu tam Phật đà. Xong chưa? Thứ 4, minh hành viên mãn, tỳ sĩ già la na tam bạc na. Cái này này, tỳ sĩ già la na tam bạc na. Thứ 5 là thiền thề này, thiền thề này, thiền thề này, tu già đà. Thứ 6 là thế gian dài vô thường sĩ này, thế gian dài này, thế gian dài này, lộ ca bì, lộ ca bì. Thứ 7 là điều ngự trường phu, Vô Thượng Sĩ, Vô Thượng Trượng Phu, A Nậu Đa La Phủ Lâu Sa Đàm, Miểu Bà La Đề, A Nậu Đa La Phủ Lâu Sa Đàm Miểu Bà La Đề. Số 8 là Thiên Nhân Sư, Điều Ngự Trường Phu, Điều Ngự Sĩ, Sa Đa Đề Bà Ma Nao Xá Nam, Sa Đa Đề Bà Ma Nao Xá Nam. Số 9 là Phật, Thiên Nhân Sư, Thiên Nhân Sư, Phật. Thứ 10, Thế Tôn, Thế Tôn, Phật không có. 11 là không có Thế Tôn, Bạc Già Phàm, không có. Còn số 1 là Như Lai thì quý vị biết rồi. Như Lai, Như Lai, Như Lai, Đa Đà A Già Đà. Tức là chữ Tathagata là ngài La Thập Phiên Âm là Đa Đà A Già Đà. Như vậy là hai kinh và hai luận tiêu biểu cho 10 phẩm tính để sự sắp xếp để mà phiên âm và phối âm tách sang đi của tiếng Phạn ra để các ngài dịch. Cho nên có ngài thì tách Điều Ngự Trường Phu riêng, có ngài thì là Vô Thượng Trường Phu riêng. Đó, như là ngài Huyền Trang, ngài Thiên Tức Tài chẳng hạn. Đó, thì quý vị về sẽ so sánh như vậy mà biết. Và mình biết rằng là tuy là có cái sự sai biệt về cái danh hiệu, có nơi thì 9, có nơi thì 10, có nơi 11, là do cái cách gọi là tắt sang đi của tiếng Phạn thôi. Đó. Bởi vì khi mà tiếng Phạn á, một cái nguyên âm mà đi gặp một nguyên âm thì đôi khi nó biến thể. Ví dụ như A mà gặp O thì nó biến thể thành ra là U. Như vậy thì mình tìm trong từ điển chữ U này không có cho hai cái từ, cho nên mình phải tách nó ra. Cái từ trước là A và từ sau là O, thì khi đó mình mới tra từ điển ra. Ví dụ như chữ Avalokite, Avalokite, Svaro, Avalokite, Svaro, tức là Avalokita, đó, Avalokita. Thì chữ E này là do cái phối âm giữa A cộng với Y, tức là cái nguyên âm A cộng với nguyên âm Y thành ra E, thành Avalokite Svaro. Thì mình tra chữ E Svaro là không có, mà tra cái chữ Isvara thì nó có. Isvara, Isvara có nghĩa là tự tại. Nhưng mà mình ta tra trong từ điển gọi là Esavaro là không có, bởi vì Esavaro, chữ E này là biến, là phối âm giữa A và Y thành ra E. Và chữ Rô này là nó là ra, nhưng mà nó biến cách, nó nằm ở nơi chủ cách của tiếng Phạn, cho nên A biến thành O, hoặc là AH biến thành O. Đó, cho nên do cái luật phối âm, cái luật sang đi của tiếng Phạn mà các ngài khi mà tách phiên âm ra để mà dịch thì mỗi ngài có một cách phối âm, cái cách phiên âm tách sang đi ra để mà dịch. Đó, quý thầy quý cô thấy ngày xưa các ngài mình giỏi không? Giỏi không? Mà siêu luôn chứ không phải giỏi. Cho nên những vị mà dịch kinh đó toàn là Phật hóa thân hết à. Thời đó đâu có từ điển gì đâu. Đâu có từ điển đâu. Bây giờ mình mới có từ điển. Ngày trước làm gì có từ điển. Mà các ngài mình giỏi cỡ đó. Học thuộc kinh rồi, thuộc lòng rồi. mà còn dịch ra tiếng của các nước nữa. Thì quá giỏi luôn. Nào bây giờ mấy thầy mình đọc chữ Hán chưa chạy, nói tiếng Anh leo nheo lóc nhóc mà bắt đầu phê phán thầy tổ của mình. Kinh này dịch là do ngụy tạo, kinh kia ngụy tạo. Mình bây giờ không ngụy đâu mà có làm được chi đâu mà nói. Ngụy mà ta làm được, mà không ngụy là cũng làm được chi cả, ăn tốn cơm. Cho nên đôi khi học nó dốc không, mà quên cái sự khó khăn của thầy tổ mình. Cách đây 15-16 thế kỷ, 17-18 thế kỷ mà các ngài giỏi cỡ đó. Như vậy là mình tạm xong cái 10 phẩm tính này ha. Đây quý thầy, quý cô muốn có thì có cuốn sách này nè. Có cuốn này, Niềm tin bất hòa đối Đức Phật nè. Như tôi viết năm 1985 nè. Khi còn là học tăng tôi đã viết sách rồi, viết như thế này rồi. Đó. Khi còn là làm học tăng như quý thầy, quý cô tôi đã viết sách rồi, viết đây. Nơi đây có câu hỏi. Bạch Hòa Thượng, trong kinh Bát Đại Nhân Giác ghi Duy Tuệ Thiện Nghiệp và Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất thời Đức Phật, vậy tại sao Phật không trao chánh pháp cho Ngài Xá Lợi Phất mà lại truyền trao cho Ngài Ca Diếp? Đúng rồi, câu hỏi đúng rồi. Nếu có Ngài Xá Lợi Phất còn sống thì Đức Phật trao cho Ngài Ca Xá Lợi Phất rồi. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tịch trước Đức Phật. Chắc là đem pháp và truyền cho người tịch trước mình. Làm sao mang tính kế thừa, phải không? Nhưng mà nên nhớ nghe, nên nhớ là trong cái tập chỉ môn tốt luận á, cái tập kinh điển đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là người kết tập kinh điển đầu tiên khi Đức Phật còn tại thế, và lời kết tập của Ngài Xá Lợi Phất đã được Đức Phật ấn chứng. Nếu quý vị đọc tập Di Môn Túc Luận sẽ thấy cái điểm mới này. Mà xưa nay mình học là chỉ có nói Ngài Ca Diếp kết tập thôi, kinh điển đầu tiên, nhưng mà thực sự ra là Ngài Xá Lợi Phất đã kết tập kinh điển đầu tiên khi Đức Phật còn tại thế và đã được Đức Phật ấn chứng. Cái tài liệu này quý thầy quý cô chịu khó đọc ở trong cái tập gì môn túc luận đó, thì sẽ rõ hơn. Thì do các cái học giả ngày trước cái tài liệu giới hạn, cho nên người ta đọc phát hiện ngang đâu thì người ta nói ngang đó. Bây giờ mình người sau mình có điều kiện hơn thì mình nghiên cứu sâu hơn và nhiều tư liệu hơn thì mình có thể rút ra, nhưng mà cũng đừng phê phán là người trước đó kém. Đừng nói như vậy mà tội, phải không? Bởi vì trong cái điều kiện của quý vị ngày trước nghiên cứu, tài liệu có giới hạn, cho nên họ phát hiện ra đó, họ đóng góp cho mình, như vậy là tốt rồi. Đừng có chỉ trích mà mình mất phước đức. Còn mình đi sau, tài liệu dồi dào hơn, khá hơn, mình nghiên cứu được cái gì thì mình bổ sung thêm. Chứ đừng có chỉ trích người trước, nhớ không? Còn chúng ta thì có cái bệnh ngạ mạn, phát hiện ra được điều gì là cái cho mình là tối ưu là hay. Cho nên mình chê người trước, người sau tiếp tục chê mình. Cứ như thế mà nhân quả nghiệp báo. Cho nên mình không chê. Mình xem như là người trước có cái điều gì đó, là bởi vì trong cái điều kiện không gian, thời gian của các ngài, các ngài chỉ nghiên cứu tư liệu ngang đó, chia sẻ cho mình ngang đó. Và bây giờ người ta nói là kinh điển Đại Thừa nó kết tập trước kinh điển Bali nữa, nghe không? Là bởi vì sau này các học giả Tây Phương họ đi qua Nepal, đi qua các nước, đi qua Trung Hoa và các nước khác, họ nghiên cứu có những cái văn bản mà kinh điển Đại Thừa nó kết tập thành văn bản sớm hơn là kinh điển Bali. Nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp, người ta biết được là cái cấu trúc ngữ pháp này từng thời kỳ nào thì cái từ này được sử dụng, thời kỳ nào từ này được sử dụng, và người ta biết được, ta định lượng được cái thời gian của cái bản kinh đó, cái tập đó, ngôn ngữ đó xuất hiện, Cho nên các thầy, các cô sau khi mà học có điều kiện để nghiên cứu thì mình cứ nghiên cứu thôi. Chứ đừng có phê phán, đừng có kết luận. Mình nghiên cứu thì mình cứ cống hiến cái công trình của mình nghiên cứu cho người ta, cho người đời, cho thế hệ mai sau, rồi thế hệ mai sau dựa cơ sở của mình nó tiếp tục nghiên cứu và có thể họ phát hiện ra những điều mà mình chưa từng phát hiện. Đó. Nhớ không? Nhớ không? Thì có vậy mình có chết nằm trong tháp cũng yên. Cho mình phê phán người xưa là người sau phê phán lôi đầu mình dậy. Chuyện hôm nay mình đúng, trăm năm sau chưa chắc đã đúng, ngàn năm sau là càng có nhiều vấn đề nữa. Nhớ không? Đó, cho nên mình càng tu học càng giỏi, càng khiêm tốn là rất là hay. Càng giỏi càng xem mình không biết gì, càng thông minh thì cảm thấy mình như người ngu. Sống đời sống như vậy an toàn hơn bất cứ sự an toàn nào hết. Đó. Như vậy là câu này tôi cũng trả lời rồi đó, nghe không? Trả lời chưa? Rồi, duy tuệ thì nghiệp đó. Ai mà Đức Phật là trí tuệ mà đi trao cái pháp cho người đã tịch trước mình bao giờ? Trao là để kế thừa, tiếp nối. Mà bây giờ Ngài Xá Lợi Phất Ngài tịch rồi mà sao trao được? Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng đã trao cái sự nghiệp trí tuệ cho Ngài Xá Lợi Phất rất nhiều. Bởi vì cái nhìn của Đức Phật Ngài biết chết đâu phải là hết đâu, chết là tiếp tục mà. Cho nên biết đâu Ngài Xá Lợi Phất đang có ở trong này, đang có ở trong cái hình hài các thầy các cô, đang có đó. Biết đâu Ngài Mục Kiền Liên đang có trong các thầy các cô. Vì muốn hóa độ nữ giới cho nên các ngài làm thân ni trưởng, làm thân ni sư, hay làm thân mục ni, mục chu, mục cô ni. Vì muốn hóa độ các thầy, các ngài trở thành ra một người trẻ điều ở trong chùa mà rất thông minh, rất đàng hoàng. Đó. Quý vị biết không? Có em bé đó mới 3 tuổi thôi, 3 tuổi rưỡi thôi. Cái bà già đó bà đem tới cam tới bà cung, bà cho đứa bé. Cho đứa bé 3 tuổi, cho trái cam. Nó đưa hai tay nó nhận trái cam từ bà già quen bà nội nó. Rồi nó hỏi, thưa bà nội, tức là nó xem cái bà đó như bà nội nó. Thưa bà nội, cam này bà nội đã cúng Phật chưa? Thì bà hỏi, cháu hỏi điều đó làm gì? Dạ, nếu mà bà nội chưa cúng Phật thì con cúng Phật. Mà nếu cúng Phật rồi thì con chỉ cúng tổ tiên thôi, con không cúng Phật. Bà hỏi tiếp, nếu mà cúng tổ tiên rồi thì sao? Cúng tổ tiên rồi thì chúng con ăn, chúng con cúng Phật nữa. Nghe không? Mới 3 tuổi rưỡi. Thì ai nói cái tuổi 3 tuổi rưỡi đó là nó thông minh cỡ đó, nó biết cỡ đó, thì đó chỉ là tiền thân của các ngài mình tái hiện thôi, hiểu không? Đó. Cho nên nếu một đứa bé bình thường nó không có thông minh cỡ đó, mà nó không có cái niềm tin đối với Tam Bảo một cách vững chãi như vậy, đó mới 3 tuổi rưỡi nghe. Đó, cho nên tôi nói rằng là biết đâu trong các thầy các cô ngồi dưới này đã từng là thầy của chúng tôi. Có những vị thầy của chúng tôi siêng năng học hỏi cho bây giờ lên rồi. Có những vị làm thầy chúng tôi nhưng mà ham chơi ý làm thầy, rồi làm trụ trì ưa hưởng thụ, cuối cùng trở lại làm học trò thầy Thái Hòa. Đời là vậy, có gì ngạc nhiên đâu, phải không? Như vậy là mình tạm thời chấm dứt cái buổi học này và 2 tháng sau gặp các thầy các cô lại, nhớ không? Rồi. Chúc các thầy các cô sống trọn mùa ân cư thật hạnh phúc. Và ngày tôi gặp lại các thầy các cô không ai bị gầy ốm, không ai mặc xanh nanh vàng, không ai bị đít chân cả nhắc cả què, trên mặt giới học, trên mặt đình học, trên mặt tuệ học. Chúng ta đi một cách thẳng thắn, nhìn tới trước mà đi, không có gì ngại ngùng. Nhìn mọi người cười mà không có cúi mặt, nhớ không? A Di Đà Phật.